Vậy là Buck đã vượt sông thành công và lần được theo dấu vết là mùi máu của Ranger để lại trên nền đất. Chú đang trên đường quay về để thực hiện lời hứa của mình với mèo mẹ. Nhưng chú mèo bé nhỏ liệu có thể chống trả lại âm mưu của cái khốn nạn Garfield không? Và Sabine, cô mèo chị bé bỏng dũng cảm, liệu có thể giúp sức gì được không? Chúng ta hãy cùng theo dõi nhé! Phần 40, chương 111, 112, 113. Garfield kéo lê con chó săn già yếu. Con chó ho húng hắng và cứ đi được khoảng 1 mét thì nó lại vấp ngã. Cũng chẳng ảnh hưởng gì, gã đàn ông cứ kéo sợi dây xích, gã vẫn có thể lôi con chó đi nếu cần phải thế. Gã nhìn xuống con vật thảm hại, hắn đã đánh nó một trận ra trò. Được thôi, Garfield mỉm cười, con gà xấu chúa sẽ chẳng thể nào cưỡng lại được. Nhưng cứ bước được vài bước thì chính hắn cũng phải dừng lại vì cái chân bị thương của chính mình. Con chó đã cắn gã nặng hơn mức mà hắn cố thừa nhận. Hắn nhìn xuống cái khăn lau đĩa bẩn thỉu, máu đã chảy di dỉ xuyên qua cái khăn. Hắn sẽ băng lại chặt hơn khi đến được nơi con sông tắc tin nhỏ tách ra khỏi dòng sông chính. Cũng chẳng còn xa mấy, có lẽ chỉ nửa dặm nữa thôi. Garfield nhăn mặt, đồ con chó ngu xuẩn. Hắn đã từng bị cắn bởi những con thú khác. Hắn giơ bàn tay lên, đây là những vết sẹo từ biết bao lần lũ ca sâu cắn phập vào khi hắn vật lộn với chúng cho đến khi hạ gục được chúng. Hắn cũng đã từng bị cắn bởi những hàm răng bén ngót của một con sóc, một con chuột to và không dưới một lần, những ngón tay của hắn nằm trong hàm răng sóc như dao cạo của con cá nhái, mà từ đó thành cái tên cho hắn. Thậm chí hắn còn bị một con rắn hổ mang cắn, một miếng ngoạn làm cho hắn ốm liệt cả tuần lễ, ốm nặng đến nỗi hắn không thể bước ra khỏi cái giường cũi đã rứt càng gãy giọng. Hắn thật sự ngạc nhiên khi thức dậy sau 7 ngày nằm liệt mà thấy mình vẫn còn sống. Thế nhưng cú tát này, bị cắn vào chân bởi chính con chó của hắn lại đau đớn khác với những lần bị cắn trước đó. Nếu như Garfield thông minh hơn, nếu hắn nắm bắt được ý nghĩ của các loài thú, có thể hắn sẽ hiểu ra rằng tất cả những vết cắn trước đây đều xuất phát từ sự tự vệ. Còn nét cắn của Ranger là do sự tức giận, từ một cơn thịnh nộ, do sự bảo vệ của con chó dành cho con vật mà nó yêu quý. Đó là sự khác biệt, nhưng Garfield không đủ thông minh để hiểu. Thay vào đó, hắn phục hiễng kéo con chó già bị cột vào sợi xích và cào nhào, thứ chó ngu xuẩn. Trong lúc đó, Ranger cũng tập trung toàn bộ tâm trí vào mỗi bước đi. Một chân bước lên, tiếp theo là chân bên kia. Bước, bước lên, bước nữa. Mỗi bước đi là một cơn đau nhức nhối. Mỗi bước đi như thiêu đốt lồng ngực của nó vì nó phải há hốc miệng ra để đớp lấy không khí. Nó dí mũi xuống đất, tất cả những gì nó đánh hơi được vào lúc này là mùi máu từ vết thương của Garfield. Máu của chính nó cũng đang nhỏ giọt trên mặt đất, để lại một vệt dài. Phải, một dấu vết cho Buck tìm theo. Sabine, con mèo nhỏ bé Sabine, nó đang lần theo con chó già Ranger của mình, lấy hết can đảm để giữ một khoảng cách đủ gần mà không để cho gã đàn ông đáng sợ kia chú ý thấy. Cứ đi được vài bước thì gã lại ngừng lại và ngoái cổ nhìn qua vai hay là nhìn xuống chân. Nó biết rằng gã có thể nhìn thấy nó, có thể hớt gọn lấy nó một lần nữa vào đôi tay thô nhám của gã. Nó lần lút chạy theo, tới lui băng qua vệt máu, lúc nào cũng ở phía sau nhưng đủ gần để không mất dấu. Lúc này đây, nó là hiện thân của một con báo Puma, một con báo Cuga, là một con sư tử cái. Ôi Sabine, con mèo Sabine bé nhỏ. Từ cái tổ của mình trên ngọn cây bách, Grandmother Mocassin quấn cái thân hình vĩ đại của mụ quanh cành cây cao nhất và chờ đợi. Mụ đã chờ đợi suốt 1000 năm qua, và mụ vẫn có thể đợi thêm ít lâu nữa. Mụ biết rằng con cá sấu rồi sẽ sớm trồi lên mặt sông và trả lời câu hỏi của mụ. Đứa con gái đó đâu rồi? Phải, mụ rít lên, ta sẽ bắt nó cho riêng mình. Khi Garfield đi đến chỗ giao nhau của hai bờ sông, Nơi con sông Bayou Tartin tách ra khỏi đứa em gái của nó, con sông Tartin nhỏ, vết thương ở chân hắn chợt đau nhói lên. Hắn luồn tay vào cái túi bên hông và kéo ra cái chai bạch đựng rượu, cầm nó nghiêng ngang đầu và nốc một hơi dài thứ rượu rum mà hắn vẫn dùng làm bữa điểm tâm, bữa ăn trưa và bữa tối. Nếu hắn uống đủ liều thì rượu sẽ làm tê vết thương ở chỗ bị con chó cắn. Hắn đưa tay chùi miệng và lại uống thêm một hơi nữa. Từ hôm qua đến giờ hắn không ngủ được, lại thêm phải đi bộ một quãng dài từ căn nhà nghiêng đến nơi phân dòng của hai con sông nên giờ hắn mệt lả. Bên bờ sông có mọc lên một cây bách già. Đã bao nhiêu lần hắn ngồi ở đây, ngay dưới cái cây này, con thuyền độc mộc của hắn cột vào một trong vô vàn những rễ lồi của cây mọc thỏ già vòng nước, nhưng cái thân cây thì lại mọc trên bờ lầy lội cách mặt nước những hơn 3 mét. Đây là nơi hắn sẽ đợi con cá sấu chúa. Cơn mưa vẫn răng nhẹ trên bầu trời và hắn cảm thấy mệt mỏi vì người bị ướt nhèm. Hắn sẽ dễ dàng tìm được một vài chỗ trú mưa ở cái cây bách hiếu khách này. Hắn kéo con chó tả tơi về phía bờ sông. Ngồi đây, con chó ngu ngốc này. Và Ranger lúc này chẳng sót lại chút sức lực nào, ngồi xuống. Rồi Gaffes bước đi, tay vẫn cầm một đầu sợi xích. Một người như Gaffes sẽ chẳng bao giờ bước xuống sông mà không cầm theo súng. Khẩu súng trường là vật có giá trị duy nhất mà hắn sở hữu, là biểu tượng duy nhất của mối liên kết với loài người. Hắn nâng sợi dây đeo qua quá đầu và nhấc khẩu súng ra khỏi lưng, rồi hắn tựa lưng vào thân cây và ngồi thụp xuống, đặt khẩu súng lên mặt đất. Vì không thấy mặt trời nên khó mà xác định được lúc đó là vào thời điểm nào của ngày. Nhưng Gaffes biết rằng phải vài giờ nữa, con cá sấu khổng lồ mới nổi lên mặt nước để kiếm mồi. Thường thì cá sấu đi săn mồi về đêm. Hắn sẽ đợi. Hắn quấn sợi dây xích xung quanh thân cây và nhìn ra phía Ranger bây giờ đang ở gần sát mặt nước. Một con mồi sống lý tưởng, hắn nói. Rồi hắn tự chúc mừng về cái kế hoạch tuyệt vời của mình. Hắn nhìn con chó bỏ đi. Tuyệt hảo, hắn nhắc lại. Hắn lại tu thêm một ngụm rượu rum dài rồi ngồi thụp xuống gốc cây. Hoàn hảo, hắn nói lầm bầm trong miệng thêm một lần nữa trước khi nhắm mắt lại. Ranger không nghe thấy tiếng nói của gã chủ, từng phân một trên người nó bị cuốn chặt trong một vầng đau đớn. Nó hít không khí, cố đẩy chút hơi đi qua cái lưỡi sưng phù. Cánh mũi của nó lúc này hoàn toàn bị bịt kín. Nó biết rằng sớm hay muộn gì thì cá sấu cũng sẽ nổi lên. Nó đã từng đi săn cá sấu nhiều lần, đã từng nhìn thấy Gaffes buộc một con thú vào cái cọc, giống hệt như hiện giờ nó cũng đang bị cột vào cọc. Nó biết rằng máu đang chảy nhỏ giọt từ miệng nó sẽ là thứ mồi nhử tốt nhất. Nó chỉ hy vọng là mọi chuyện sẽ xảy ra thật nhanh. Và cũng giống như gã đàn ông đang nhắm mắt ngồi ở gốc cây, con chó già cũng nhắm nghiền hai mắt lại. Liệu một con chó đã từng bị đánh đập với một miếng ván, đã phải bước đi cả dặm đường trên bốn chân run rẩy vì đau đớn, đã phải há hông miệng ra để đớp lấy hơi theo mỗi bước chân, có đáng hưởng một chút gì đó tử tế được không? Một con chó đã luôn thành thật với những người mà nó yêu quý, và ngay cả với người mà nó không hề thương mến, đã thi hành công việc mà chẳng hề thốt ra một lời than vãn. Liệu nó có được hưởng một chút thoải mái nào đó trong hoàn cảnh đầy đau đớn này không? Một con chó như vậy thì đáng được nhiều hơn thế, một chút gì đó ngọt ngào chứ. Khi Sabi nhìn thấy Gaffes đang ngủ thiếp đi, nó chạy vụt ra từ chỗ ẩn nấp của mình và cuộn tròn người vào dưới một bên tay dài và mềm mượt như lụa của Ranger. Nó cố gắng kêu rừ rừ vào tay con chó thật rõ ràng. Nó liếm vào một bên mặt phủ lông mịn, liếm sạch vết máu từ mũi con chó. Nó đặt mũi mình và sát bên mũi Ranger. Nó yêu quý con chó vô cùng, bằng tất cả tâm hồn mình, nó hết lòng yêu mến Ranger. Con chó cố gắng nhấc đầu lên để liếm con mèo con với cái lưỡi dài, thế nhưng điều đó cũng vượt quá sức nó. Nó cần phải bảo con mèo hãy chạy đi, đi khỏi nơi này ngay lập tức, rằng nó đừng có ở lại đây, cứ nấn ná ở đây thì rất nguy hiểm. Đó là những gì mà nó muốn nói với con mèo nhưng không thốt ra được. Thay vào đó, nó lại lắng nghe tiếng rừ rừ nhẹ nhàng từ con mèo nhỏ và quên đi nỗi đau đớn khi hít vào. Và rồi nó nghe thấy một tiếng động khác, một cái gì đó khác hơn tiếng rừ rừ êm ái của Sabine. Đó là tiếng kêu vo vo giống tiếng ong bay, nhưng dịu dàng hơn. Nó gắng sức hé mở một con mắt sưng vù, một con chim ruồi. Trong buổi chiều tàn mưa răng, con chim nhỏ sáng lấp lánh như một cái cầu vồng bé xíu hiện lên trong tầm nhìn đã bị méo mó của nó. Ranger thở dài, nó có thể cảm thấy Sabine vẫn đang kêu rừ rừ bên dưới tai nó. Từ trên cành cây cao, Grandmother nhìn xuống. Một con người. Khi mụ còn nằm ở trong bình, mụ đã thề là sẽ tránh xa loài người. thề là sẽ chẳng bao giờ dính líu gì với con người nữa. Vậy mà bây giờ lại có một tên ở ngay bên dưới mụ. Ba tử mụ sôi lên, mụ đang đói. Thế nhưng gã đàn ông đó lại quá to lớn, thậm chí là với đôi hàm vĩ đại của mụ. Mụ sẽ đợi một thứ gì đó nhỏ hơn, một thứ gì đó không bốc mùi tệ hại như thế. Mụ vốn rất kiên nhẫn mà.